Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Million Dollar Brand Club của Lawrence Ingrassia là một cuốn sách kinh doanh phi hư cấu, tập trung vào làn sóng các thương hiệu tiêu dùng mới đã làm thay đổi cách hàng hóa hàng ngày được sản xuất, tiếp thị và bán ra. Từ Dollar Shave Club, Warby Parker đến Casper và Third Love, tác giả cho thấy những công ty sinh sau đẻ muộn này không chỉ dựa vào công nghệ số, mà còn tận dụng mô hình bán hàng trực tiếp đến người mua, logistics tinh gọn, dữ liệu khách hàng và trải nghiệm tiện lợi để phá vỡ thế độc quyền lâu năm của các tên tuổi truyền thống. Cuốn sách giải thích vì sao thị trường tiêu dùng trong thời đại Internet trở nên phân mảnh hơn, cạnh tranh hơn và khó dự đoán hơn, đồng thời cho thấy vai trò của nhà sáng lập, vốn đầu tư mạo hiểm và marketing lan truyền trong việc tạo ra một thương hiệu tăng trưởng nhanh. Đây là một nghiên cứu sinh động về sự thay đổi của thương mại hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mô hình trực tiếp đến người tiêu dùng đã làm lung lay lợi thế của các tập đoàn lâu năm. Một trong những luận điểm trung tâm của cuốn sách là các thương hiệu mới đã tận dụng mô hình direct to consumer để đi thẳng đến khách hàng, bỏ qua nhiều tầng trung gian vốn từng bảo vệ các ông lớn bán lẻ. Điều này đặc biệt rõ ở Dollar Shave Club với dịch vụ giao cạo giao định kỳ và Warby Parker với cách thử kính linh hoạt trước khi mua. Khi không còn phụ thuộc hoàn toàn vào kệ hàng truyền thống, các công ty mới có thể giảm chi phí phân phối, kiểm soát thông điệp thương hiệu tốt hơn và phản ứng nhanh hơn với nhu cầu thị trường. Ingrassia cho thấy đây không chỉ là một thay đổi trong kênh bán hàng, mà là sự dịch chuyển quyền lực từ nhà bán lẻ và tập đoàn sản xuất sang doanh nghiệp biết khai thác dữ liệu và kết nối trực tiếp với người mua. Thứ hai, tiện lợi, tốc độ và trải nghiệm khách hàng trở thành vũ khí cạnh tranh mới. Cuốn sách nhấn mạnh rằng các thương hiệu disruptor không thắng chỉ vì rẻ hơn, mà vì họ giải quyết sự bất tiện trong cách mua hàng cũ. Người dùng không còn muốn quy trình phức tạp, lựa chọn mù mờ hay phải đến cửa hàng nhiều lần. Casper tạo cảm giác dễ mua với mô hình nệm giao tận nhà, Warby Parker giảm ma sát trong việc chọn kính, còn Third Love khai thác nhu cầu về sự phù hợp cá nhân. Ingrassia lý giải rằng trong thị trường hiện đại, trải nghiệm mua hàng đã trở thành một phần của giá trị sản phẩm. Khi công ty thiết kế tốt hành trình từ tìm hiểu, đặt mua đến giao nhận và hậu mãi, họ tạo ra cảm giác đơn giản và đáng tin hơn so với những thương hiệu lâu đời vốn nặng tính hệ thống. Đây là cách các startup biến tiện lợi thành lợi thế chiến lược. Thứ ba, marketing lan truyền và câu chuyện thương hiệu có thể thay thế ngân sách quảng cáo truyền thống. Billion Dollar Brand Club cho thấy nhiều thương hiệu mới bứt phá không phải nhờ chiến dịch quảng cáo khổng lồ, mà nhờ khả năng tạo ra sự chú ý bằng nội dung thông minh, khác biệt và dễ chia sẻ. Ví dụ nổi bật nhất là video ra mắt hài hước của Dollar Shave Club, một chiến thuật giúp thương hiệu này nổi lên rất nhanh trong nhận thức công chúng. Ingrassia dùng những trường hợp như vậy để chứng minh rằng truyền thông số đã làm thay đổi luật chơi. Một ý tưởng sắc bén có thể lan truyền nhanh hơn nhiều so với cách tiếp thị truyền hình hay in ấn truyền thống. Tuy vậy, sách cũng cho thấy viral chỉ là điểm khởi đầu, vì sau cú bùng nổ ban đầu, thương hiệu vẫn phải duy trì chất lượng, giao hàng và dịch vụ để giữ khách. Nói cách khác, marketing sáng tạo giúp mở cửa thị trường, nhưng vận hành mới quyết định sự sống còn lâu dài. Thứ tư, dữ liệu và thiết kế sản phẩm giúp các công ty mới hiểu khách hàng tốt hơn. Thay vì dựa vào giả định chung chung, họ quan sát hành vi mua, phản hồi và mô hình sử dụng để điều chỉnh thiết kế, kích cỡ, chu kỳ mua lại hay thông điệp bán hàng. Third Love là ví dụ điển hình trong việc nhấn mạnh sự phù hợp theo cơ thể phụ nữ, còn các mô hình đăng ký định kỳ giúp doanh nghiệp hiểu rõ nhu cầu lặp lại của khách hàng. Ingrassia cho thấy dữ liệu không chỉ phục vụ bán hàng, mà còn ảnh hưởng đến quyết định về tồn kho, logistics và phát triển sản phẩm. Đây là điểm khác biệt lớn so với các thương hiệu cũ, nơi chuỗi quyết định thường chậm và ít linh hoạt hơn. Trong bối cảnh đó, dữ liệu trở thành công cụ để giảm lãng phí và tăng độ chính xác trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường. Cuối cùng, bùng nổ của thương hiệu tiêu dùng mới phản ánh sự phân mảnh của thị trường hiện đại. Cuốn sách không chỉ kể về vài công ty thành công, mà còn đặt chúng trong bức tranh lớn hơn của nền kinh tế tiêu dùng đang phân mảnh. Ingrassia mô tả một thế giới nơi lòng trung thành với thương hiệu truyền thống suy giảm. Người mua sẵn sàng thử cái mới, và các công ty trẻ có thể tấn công vào những ngành từng có rào cản rất cao. Tuy nhiên, tác giả cũng không tô hồng hiện tượng này. Ông cho thấy cạnh tranh ở thị trường mới cực kỳ khốc liệt, vì mỗi thương hiệu đều phải đối mặt với cả đối thủ startup lẫn các tập đoàn lớn đang học cách phản công. Vai trò của vốn đầu tư mạo hiểm, của chiến lược mở rộng nhanh và của áp lực tăng trưởng cũng được đặt ra như một phần của câu chuyện. Nhờ vậy, cuốn sách không chỉ nói về chiến thắng của đổi mới, mà còn về cái giá và độ bền của mô hình kinh doanh dựa trên tăng trưởng nhanh. Kết luận, Billion Dollar Brand Club phù hợp nhất với những ai quan tâm đến kinh doanh tiêu dùng, thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu và chiến lược tăng trưởng trong thời đại số. Nhà sáng lập startup có thể học từ cách các công ty như Dollar Shave Club hay Warby Parker xác định điểm yếu của đối thủ lớn, rồi biến nó thành lợi thế riêng. Người làm marketing và quản lý sản phẩm sẽ thấy rõ vai trò của tiện lợi, kể chuyện thương hiệu và dữ liệu khách hàng trong việc tạo ra nhu cầu thật. Nhà đầu tư và người theo dõi thị trường cũng sẽ thấy cuốn sách hữu ích vì nó giải thích vì sao một số mô hình DTC từng tăng trưởng bùng nổ, nhưng cũng đối mặt với giới hạn khi cạnh tranh trở nên đông đúc hơn. Điểm nổi bật của sách so với nhiều sách kinh doanh khác là nó không chỉ ca ngợi đổi mới, mà phân tích khá cân bằng cách các thương hiệu mới thay đổi cấu trúc phân phối, tiếp thị và dịch vụ khách hàng. Tác giả viết như một nhà báo kinh tế dày dạn, nên cuốn sách giàu bối cảnh, nhiều ví dụ thực tế và dễ đọc hơn một cẩm nang chiến thuật thuần túy. Nếu bạn muốn ủng hộ Lawrence Ingracia, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!